Y Tiên Thiểu, chương 1463, Tuyệt Thế Thần Binh 2, góc truyện audio.com, ngũ sắc thần linh phối hợp với sát chiêu hào quang vạn trượng của Khổng Bạch Huyên, uy lực đúng là không tưởng tượng nổi. Nhưng mà Khổng Bạch Huyên biết rõ, tùy qua hiện tại cũng nhìn ra ngũ sắc thần linh mặc dù không tệ, nhưng mà cuối cùng vẫn là vật hữu hình, uy lực chính thức của nó đã tăng lên tới cực hạn, nhất định phải từ hữu hình hóa thành vô hình. Cho nên ngũ sắc thần linh cần phản bản quy nguyên, hóa thành ngũ sắc thần quang mới được. Rất nhiều hồng mông tử khí thông qua hồng mông thụ chảy vào trong thân thể Khổng Bạch Huyên, ngũ sắc thần linh bắt đầu hiện ra, lơ lửng sau lưng nàng, phóng xuất hào quang năm màu chói mắt. Những hào quang năm màu này có thể nhìn thấy thiên kiếp thần lôi đang lóe lên, đây là tùy qua dùng thần niệm khống chế thiên kiếp thần lôi không ngừng rèn luyện ngũ sắc thần linh, đồng thời tùy qua còn mang dược lực cửu dương thuần nguyên đan dẫn vào trong ngũ sắc thần linh tiến thêm một bước tăng thêm linh tính cho nó. Cả quá trình rèn luyện trọn vẹn tiếp tục một ngày, thẳng đến khi bản thể ngũ sắc thần linh bắt đầu dần dần hư hóa, dường như muốn hoàn toàn hóa thành năm đạo quang mang. Tùy qua cùng Khổng Bạch Huyên cũng biết thời cơ hoàn toàn thành thục, vì vậy tùy qua cho hồng mông thụ đem hết toàn lực ra, hồng mông thụ xúc tích hồng mông tử khí hoàn toàn rót vào trong người Khổng Bạch Huyên. Lập tức thân thể Khổng Bạch Huyên hóa thành một đạo ánh sáng tím, dường như căn bản không thể nào thừa nhận nổi lực lượng của hồng mông tử khí, có một loại dấu hiệu sắp ngăn không nổi và nổ tung, nhưng bởi vì thân thể Khổng Bạch Huyên và tùy qua hoàn toàn dung hòa, cho nên thân thể và nguyên anh tùy qua lập tức hấp thu hồng mông tử khí dư thừa tùy qua hút vào trong 360 ám huyệt, sau một lát tùy qua lại mang hồng mông tử khí trong ám huyệt toàn bộ phóng xuất ra ngoài, một lần nữa đánh vào trong người Khổng Bạch Huyên. Ngũ sắc thần linh còn không lột xác. Khổng Bạch Huyên kêu lên, ánh sáng tím toàn thân lại mạnh hơn, giống như muốn thành tiên, ngũ sắc thần linh sau lưng nàng rốt cục hoàn toàn biến mất. Sau đó ánh sáng tím trên người Khổng Bạch Huyên hoàn toàn biến mất, dường như toàn bộ lực lượng đã rót vào trong ngũ sắc thần linh. Thời điểm này Khổng Bạch Huyên giống như hao hết toàn bộ nguyên khí và lực lượng, toàn thân mồ hôi đầm đìa tê liệt ngã vào trên người tùy qua, nhưng mà nàng như bạch thuộc quấn quanh người tùy qua. Chúc mừng sư tỷ, luyện thành Tuyệt Thế Thần Binh. Tùy qua thấp giọng nói ra, tu Khổng Bạch Huyên mệt nhọc không chịu nổi hút vào hồng mông thạch, sau đó tùy qua tiếp tục thúc giục hồng mông thạch thúc giục thôn yêu tháp thu toàn bộ hoang thú trong ma quật. Tuy vừa rồi tiến hành chiến đấu kịch liệt với Khổng Bạch Huyên, nhưng chiến đấu chân chính đang chờ tùy qua. Cho nên tùy qua hỏa tốc quay về Minh Kiếm Sơn, Côn Luân Tông trả thù còn chưa đến, nhưng mà tùy qua đã cảm giác được nguy cơ này, một loại cảm giác nguy cơ chưa từng có bao phủ lấy Minh Kiếm Sơn, hắn biết rõ Côn Luân Tông trả thù sẽ tới thật nhanh. Nhưng mà tùy qua vẫn đang tiến hành chuẩn bị, tinh thần lực của hắn lại tiến vào trong hồng mông thạch sau mang một tâm ma tu vị nguyên anh kỳ ra, vận chuyển thiên tinh tâm công đệ thập trọng, tùy qua dễ dàng nhìn thấy mảnh vỡ pháp tắc trong người của nó, sau đó tùy qua móc nó ra. Thiên tinh tâm công đệ thập trọng cố nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà đối với tùy qua mà nói, trước mắt chỗ tốt lớn nhất là góc truyện audio.com. Phục chế mảnh vỡ pháp tắc nguyên anh kỳ, rèn luyện ra cảnh giới đan nguyên anh kỳ, tuy trước mắt số lượng không nhiều, nhưng mà đủ để đạt được một ít mục đích của tùy qua. Viên cảnh giới đan đầu tiên ra đời nhanh chóng, tùy qua lập tức tự mình đi tới Thiên Lam Kiếm Tông. Tùy qua đến cửa ra vào Thiên Lam Kiếm Tông, Tô Ngạn Tiên tự mình đến lối ra vào sơn môn Thiên Lam Kiếm Tông đón hắn. Không chỉ có Tô Ngạn Tiên, còn có Tô Ngưng Yên. Nhưng mà tùy qua biết rõ, Tô Ngạn Tiên chưa chắc sẽ cho hắn đi vào, bởi vì tùy qua làm giả khiến Thiên Lam Kiếm Tông thất vọng. Tùy qua và người không động môn Thục Sơn Kiếm Tông kết thù kết oán cũng bỏ đi, nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên khiêu chiến quyền uy của Côn Lôn Tông, còn đại khai sát giới trong Côn Lôn Tông, tuy đã dương danh lập vạn, nhưng lại làm bia cho người ta ngắm, thế cho nên Côn Lôn Tông lập tức hạ Côn Lôn lệnh mới. Diệt sát Thần Thảo Tông. Tùy qua khôn khéo ra sao, nhìn thấy Tô Ngạn Tiên xuất hiện ở cửa ra vào sơn môn, đã biết rõ Thiên Lam Kiếm Tông có suy nghĩ thế nào, cho nên tùy qua trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Như thế nào, Tô Tông Chủ cho rằng ta quá xúc động cho nên ý định lập tức phân rõ giới hạn với ta. Nhưng mà Tông Chủ xem qua viên đan dược à ni có lẽ sẽ có suy nghĩ khác đấy. Nói xong tùy qua ném ra cảnh giới đan mới luyện chế cho Tô Ngạn Tiên. Trước khi tùy qua xuất hiện, Tô Ngạn Tiên vừa mới đưa ra quyết định gian nan. Nói cho đúng, là nàng và các thái thượng trưởng lão Thiên Lam Kiếm Tông đưa ra quyết định gian nan 10 phần. Đoạn tuyệt giao dịch với tùy qua cùng Thần Thảo Tông. Bởi vì Tô Ngạn Tiên cùng Thái Thượng trưởng lão Thiên Lam Kiếm Tông xem ra tùy qua lúc này đùa lớn rồi. Dưới tình huống như thế, tên này còn đi trêu chọc đệ nhất tông môn lánh đời Côn Lôn Tông, đây không phải chơi hỏa, mà là quá liều mạng. Mà người Thiên Lam Kiếm Tông hiển nhiên không muốn lấy mạng ra đùa với tùy qua. Đúng vậy, người Thiên Lam Kiếm Tông đương nhiên trông cậy có một ngày dẫm nát người Côn Lôn Tông dưới chân, làm cho bọn họ thần phục run rẩy, thậm chí quỳ trước mặt liếm giày của bọn họ, nhưng mà người Thiên Lam Kiếm Tông càng hiểu rõ phải chờ thêm thời gian rất lâu, bọn họ cần thời gian rất dài. Lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa, muốn vượt qua Côn Lôn Tông, Thiên Lam Kiếm Tông còn phải đi con đường dài lắm. Vốn người Thiên Lam Kiếm Tông hợp tác với Tùy Qua, thậm chí là ông trời ban đèn sáng cho bọn họ, bởi vì Tùy Qua làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng vượt qua Côn Lôn Tông. Nhưng mà hy vọng cũng vừa mới hiện ra trước mắt mà thôi, hoặc là thực lực Thiên Lam Kiếm Tông có thể tăng lên trong ngắn hạn, nhưng mà muốn vượt qua Côn Lôn Tông cự đầu to lớn là quá không sự thật, điểm này Thiên Lam Kiếm Tông cũng hiểu rõ. Ai lại nghĩ đến Tùy Qua trêu chọc Không Động Môn, Tục Sơn Kiếm Tông cũng bỏ đi, lúc này còn đi trêu chọc Côn Lôn Tông, lại còn đại khai sát giới trong Côn Lôn Tông, thế cho nên Côn Lôn Tông không thể không phát Côn Lôn lệnh, khiến tông môn trong thiên hạ tự giác đoạn tuyệt quan hệ với Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông, hơn nữa liên thủ đối phó Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông, chỉ cần đứng trong trận doanh với Côn Lôn Tông mới có thể miễn bị Côn Lôn Tông trừng phạt, hơn nữa có thể đạt được một ít chỗ tốt. Người của Thiên Lam Kiếm Tông không trông cậy vào chỗ tốt gì, nhưng mà bọn họ sợ Thiên Lam Kiếm Tông vì vậy mà bị diệt, cơ nghiệp ngàn năm bị hủy trong chốc lát. Cho nên đám người Tô, Góc Truyện Audio.com, Ngạn Tiên trải qua cân nhắc trước sau cẩn thận quyết định đoạn tuyệt quan hệ giữa Tùy Qua cùng Thiên Lam Kiếm Tông. Cách chương.